Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về cuộc đời các môn đệ của Chúa Giêsu. Sứ đồ Phao-lô đã có lần tuyên bố: Anh em hãy noi gương tôi, như tôi noi gương Chúa cứu thế. Trong tinh thần đó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cuộc đời của những người theo Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh để thấy sự thay đổi trong đời sống họ và bắt chước để sống theo Chúa. Ta đang cùng nhau theo gương sứ đồ Phi-e-rơ qua những lời dạy của ông trong thư Phi-e-rơ thứ nhất. Trong chương thứ hai, sứ đồ Phi-e-rơ đưa ra những lời dạy như sau. Ông viết: Anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ganh ghét và sự nói hành, thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào, hãy đến gần Ngài là tảng đá sống, bị người ta loại ra, nhưng được chọn và quý trước mặt Đức Chúa Trời. Và anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dân của tế lễ thiêng liêng, nhờ Chúa cứu thế Giêsu mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Vì trong Kinh Thánh có chép rằng: Này, ta đặt tại Si-ôn hòn đá góc nhà đã chọn lựa và quý báu. Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên, cho anh em là kẻ đã tin thì là đá quý, nhưng cho những kẻ không tin, thì hòn đá mà bị thợ xây nhà loại ra, bèn trở nên đá góc nhà, là đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã. Họ bị vấp đá đó vì không vâng phục đạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Đó là thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2, câu 1 đến câu 10. Chúng ta đã giải thích những ý chính của phân đoạn Thánh Kinh này rồi. Ngoại trừ các danh hiệu chức tế lễ thánh, dòng giống được lựa chọn, thầy tế lễ nhà vua và dân thánh, chúng ta sẽ lần lượt giải thích từng từ ngữ một. Trước hết là từ ngữ chức tế lễ thánh. Trong câu 5, sứ đồ Phi-e-rơ viết: Anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dân của tế lễ thiêng liêng. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, tế lễ hay tư tế là một chức chỉ dành cho những người thuộc chi tộc Lê Vi. Chỉ những người trong chi tộc này mới được chọn làm thầy tế lễ để thay mặt dân chúng dâng sinh tế cho Thượng Đế. Nhưng ở đây sứ đồ Phi-e-rơ cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, tất cả mỗi một chúng ta đều được giữ chức tế lễ thánh. Mỗi chúng ta đều được giữ chức tế lễ thánh nghĩa là mỗi chúng ta khi tin nhận Chúa, chúng ta có thể trực tiếp đến với Thượng Đế, không cần phải qua một trung gian nào cả. Đây là một giáo lý rất quan trọng. Nó cho ta thấy đạo của Chúa khác hẳn các tôn giáo khác trên đời. Thường tôn giáo nào cũng cần đến một trung gian hay một người ở giai cấp tăng lữ hay hàng giáo phẩm để đại diện cho con chiên hay đạo hữu. Ở đây sứ đồ Phi-e-rơ cho độc giả thấy rằng mỗi chúng ta khi tin nhận Chúa, chúng ta trở thành một thầy tế lễ cho chính chúng ta. Hay nói khác đi, chúng ta có thể trực tiếp đến với Chúa mà không cần phải qua trung gian một người nào khác. Chúng ta không phủ nhận tầm quan trọng của hàng giáo phẩm, nhưng thật ra họ chỉ là những người hướng dẫn hay lãnh đạo tinh thần giúp chúng ta đến với Chúa, chứ hàng giáo phẩm không phải là người đại diện cho ta trước mặt Thiên Chúa. Ngày xưa cần có thầy tế lễ để thay mặt dân chúng dâng sinh tế cho Thượng Đế. Ngày nay chúng ta cũng dâng sinh tế. Sinh tế đó là chính con người chúng ta, chính những lời ca ngợi của chúng ta cho Chúa. Và chúng ta có thể trực tiếp làm điều đó, không phải qua một trung gian nào cả. Thật ra, vị tư tế hay thầy tế lễ tối cao mà chúng ta có là Chúa Giê-xu. Chính Ngài đã dâng sinh tế toàn hảo là chính mạng sống của Ngài. Ngày nay, chúng ta không cần phải dâng sinh tế nào nữa cả. Sinh tế Chúa đòi hỏi chúng ta là lòng chân thành tôn thờ Chúa, lời ca ngợi tôn vinh Chúa và nếp sống phù hợp với lời dạy của Ngài. Bạn có biết bạn là người đang giữ chức tế lễ thánh không? Nghĩa là chúng ta có thể đến với Chúa bất cứ lúc nào, không phải qua một trung gian nào cả. Chúng ta cần sử dụng đặc ân này để đến với Chúa thường xuyên và giữ mình bền chặt trong mối liên hệ với Chúa. Chúng ta chẳng những được gọi là những người có chức tế lễ thánh, chức tế lễ đó còn được gọi là chức tế lễ nhà vua. Chữ nhà vua ở đây có thể dịch là hoàng gia hay hoàng tộc. Chức tế lễ nhà vua nghĩa là chức tế lễ thuộc hoàng gia, chức tế lễ của nhà vua và phục vụ cho nhà vua. Nhà vua đó không ai khác hơn là chính Chúa của chúng ta. Bản diễn ý dịch là anh em là thầy tế lễ của vua thiên đàng. Chúng ta chẳng những có thể trực tiếp đến với Chúa vì giữ chức tế lễ, nhưng đồng thời chúng ta cũng hãnh diện vì chức tế lễ đó là chức tế lễ hoàng gia. Chúng ta có phần trong vương quốc của Thượng Đế là đấng cai trị toàn cõi vũ trụ. Chúng ta chẳng những phục vụ Chúa, nhưng cũng được đồng cai trị với Chúa. Đây là thiên chức, đây là địa vị cao quý của người theo Chúa. Là người theo Chúa, chúng ta được giữ chức tế lễ, và đó là chức tế lễ cho một vị vua cao quý. Đừng bao giờ quên địa vị cao quý này, và hãy hết lòng phục vụ Chúa trong cương vị đó.
Thank you.
Một từ ngữ khác sứ đồ Phi-e-rơ dùng để gọi những người theo Chúa là dòng giống được lựa chọn. Xưa nay, nói đến dòng giống được lựa chọn hay nói đến tuyển dân của Chúa, ta nghĩ ngay đến người Do Thái. Nhưng ở đây Phi-e-rơ cho thấy tất cả những người theo Chúa đều thuộc về một dòng dõi, một giống dân đặc biệt. Phi-e-rơ có lẽ kinh nghiệm được điều này sau khi ông được Chúa dạy qua dị tượng về các thú vật không tinh sạch và qua kinh nghiệm truyền giáo cho gia đình một sĩ quan La Mã là dân ngoại. Phi-e-rơ là người Do Thái, nhưng qua kinh nghiệm đó, ông thấy rằng Chúa không phân biệt một ai cả. Vì vậy, trong công đồng đầu tiên ở Jerusalem, sứ đồ Phi-e-rơ đã tuyên bố: Thiên Chúa là đấng biết lòng người, đã làm chứng cho người ngoại mà ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như chúng ta. Ngài không phân biệt chúng ta với người ngoại đâu, vì đã lấy đức tin làm cho lòng họ tinh sạch. Là người Việt, chúng ta cũng bị kể là dân ngoại, không phải là người Do Thái. Nhưng trong Chúa Giê-xu, chúng ta là tuyển dân của Chúa, là dòng giống được lựa chọn. Đây là một đặc ân cao quý khác mà chúng ta cần ghi nhớ. Sứ đồ Phao-lô cũng xác nhận rằng, dù là người Do Thái, nhưng nếu họ không tin nhận Chúa Giê-xu, họ vẫn không phải là tuyển dân của Ngài. Ngược lại, chúng ta là dân ngoại, nhưng đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu, chúng ta thật là tuyển dân của Chúa. Chữ dòng giống được lựa chọn chúng ta nói ở đây cũng có nghĩa tương đương với dân thánh, dân thuộc về Đức Chúa Trời mà Phi-e-rơ nói tiếp theo đó. Nhưng điều quan trọng khi được làm con dân của Chúa không phải là mang danh hiệu, nhưng là thi hành công tác mà Chúa trao phó cho chúng ta. Công tác đó là rao giảng nhân đức của Chúa. Nhân đức của Chúa là nói đến tất cả đặc tính cao quý của Chúa, đồng thời cũng nói đến những điều mà Ngài đã làm cho chúng ta. Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói tiếp theo đó là: Chúa là đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Như vậy, Phi-e-rơ cho chúng ta thấy địa vị cao quý của chúng ta khi chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa. Địa vị cao quý đó là được làm chức tế lễ nhà vua, được làm con dân Chúa. Được những điều đó không phải chỉ để cho chúng ta thụ hưởng, nhưng cũng để cho chúng ta loan báo cho mọi người đều biết. Chúng ta cần cho mọi người biết Chúa đã yêu ta như thế nào, đã đem chúng ta ra khỏi bóng tối của tội lỗi, đã thương chúng ta. Khi chúng ta sống với lòng biết ơn Chúa như vậy, cuộc sống của chúng ta sẽ phản ảnh Chúa cho người chung quanh thật rõ ràng. Bạn có biết bạn là tuyển dân của Chúa không? Bạn đã làm gì để cho người khác biết lòng nhân từ của Ngài đối với bạn?
Thank you.
Sau những lời khuyên tổng quát và phần mở đầu xác định vị thế của người theo Chúa, sứ đồ Phi-e-rơ bắt đầu đưa ra những lời khuyên thực tiễn trong mối liên hệ giữa người theo Chúa với xã hội. Trước hết là những lời khuyên cho thấy liên hệ đối với bản thân. Sứ đồ Phi-e-rơ viết: Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn. Chúng ta nhớ đặc tính của những lời khuyên của sứ đồ Phi-e-rơ là ông luôn luôn nhắc cho người đọc nhớ họ là ai trước khi đưa ra lời khuyên. Ở đây cũng vậy, trước khi khuyên họ phải kiêng những điều xác thịt ưa muốn, ông nhắc cho họ nhớ họ là người ở trọ và kẻ đi đường. Người ở trọ ở đây có thể dịch là ngoại kiều, người đến tạm trú ở một nước khác. Nếu bạn đến tạm trú ở một nước khác, bạn sẽ không bao giờ coi mình là người của nước đó cả. Bạn có thể sinh sống, sinh hoạt ở đó, nhưng lòng bạn bao giờ cũng hướng về quê hương tổ quốc của mình. Đó cũng phải là tâm trạng của người theo Chúa. Chúng ta phải coi ngay cả quê hương tổ quốc của chúng ta trên trần gian này cũng chỉ là tạm. Trên phương diện chính trị, chủng tộc, chúng ta là người Việt Nam, là công dân của nước Việt Nam. Nhưng là người theo Chúa, thiên đàng mới là nước thật của chúng ta. Chúng ta phải coi mình như người tạm trú ở trần gian này. Một từ ngữ khác sứ đồ Phi-e-rơ dùng để gọi chúng ta là kẻ đi đường. Kẻ đi đường đây cũng có thể dịch là người khách lạ hay là người đang di chuyển từ nơi này đến nơi nọ. Nếu phải đi từ Sài Gòn ra Hà Nội chẳng hạn, dọc đường chúng ta dừng lại ở Nha Trang hay Đà Nẵng, chúng ta có thể sống tạm ở những nơi đó vài ngày. Nhưng chỉ sống tạm mà thôi, chúng ta phải tiếp tục ra đi cho đến khi nào đến đích. Chúng ta không thể dừng chân nửa đường, lập nghiệp ở đó mà nói rằng mình muốn đi đến một nơi khác. Người theo Chúa là lữ khách trên trần gian này, chúng ta chỉ là người qua đường. Với tính cách tạm bợ đó, sứ đồ Phi-e-rơ khuyên chúng ta hãy kiêng những điều xác thịt ưa muốn. Kiêng nghĩa là xa lánh. Kiêng nghĩa là những điều đó lôi kéo chúng ta nhưng chúng ta phải chống lại. Những điều chúng ta phải kiêng là những điều xác thịt ưa thích. Những điều xác thịt ưa thích là những ước muốn trong con người chúng ta. Những ước muốn này có thể không có gì tội lỗi. Tuy nhiên, nếu chúng ta chiều theo những ước muốn đó, nó sẽ đưa chúng ta đến chỗ phạm tội, xa Chúa. Ăn uống chẳng hạn, không có gì là tội lỗi cả. Nhưng nếu tâm trí chúng ta lúc nào cũng chỉ tập trung vào việc ăn uống, ta nuông chiều theo những đòi hỏi của nó, ta sẽ không còn có những nhận thức đúng về Chúa và về cuộc sống tâm linh nữa. Giả sử bạn trên đường về nhà sau nhiều năm xa cách. Trên đường về nhà bạn cần ăn, cần ngủ, cần giải trí. Nhưng vì tâm trí bạn hoàn toàn tập trung vào việc làm sao về đến nhà cho sớm, dĩ nhiên bạn sẽ ăn, sẽ ngủ, sẽ giải trí. Nhưng đó chỉ là những việc phụ, chỉ là phương tiện để cho bạn đi về nhà. Người theo Chúa cũng vậy. Chúng ta đang trên đường về nhà của chúng ta ở thiên đàng. Con đường về nhà đó phải đi qua trần gian này. Và ở trần gian này chúng ta phải ăn uống, phải sinh hoạt, phải sống. Nhưng đó chỉ là phương tiện trên đường về nhà mà thôi. Những điều đó không phải là cứu cánh của đời sống chúng ta. Và đó chính là ý nghĩa của lời khuyên của sứ đồ Phi-e-rơ ở đây. Anh em là ngoại kiều, anh em là lữ khách, anh em đang đi qua con đường đời này. Có nhiều điều lôi cuốn anh em, nhưng đừng để nó lôi kéo, vì đó không phải là mục đích chính của cuộc đời anh em. Phi-e-rơ cho biết những điều lôi kéo chúng ta là những điều chống trả với linh hồn.
Trong con người chúng ta bao giờ cũng có một sức mạnh muốn lôi kéo chúng ta xa cách Chúa. Trong lòng chúng ta bao giờ cũng có một cuộc tranh chấp, một cuộc chiến dai dẳng. Điều này xảy ra thường xuyên, và đó cũng chính là yếu tố làm cho đời sống này có tính cách của một con người hơn, nghĩa là sống chúng ta phải tranh đấu. Để chiến thắng, cách duy nhất là tự nhắc mình về mục tiêu mình đang đi đến. Nghĩ đến mục tiêu, nghĩ đến cuối cùng của cuộc đời cao quý vinh quang, ta có thể dẹp sang một bên những đòi hỏi, những lôi kéo của thân xác. Thật ra, khi chúng ta bận rộn lo nghĩ đến mục tiêu mà chúng ta sẽ đạt đến, những ham muốn xấu xa sẽ không còn chỗ, không còn sức để lôi kéo chúng ta nữa. Bạn có nhớ, đối với trần gian này, bạn là ngoại kiều, bạn là lữ khách, ngay cả trên đất nước của mình không? Chúng ta đều là những lữ khách như vậy, và đều đang trên đường về thiên quốc. Đừng để cho những cám dỗ của trần thế, dù hấp dẫn, dù hào nhoáng đến đâu, làm cho chúng ta quên đi mục tiêu tối hậu của cuộc đời.
Một lòng theo Chúa.